đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Khi một nền kinh tế phát triển mạnh, việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cũng như gọi vốn mở rộng kinh doanh xảy ra thường xuyên hơn và trở thành một chủ đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn. Và hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang ở trong một giai đoạn phát triển như vậy. Ông Tony Đặng Quốc Tuấn là một chuyên gia tư vấn chiến lược M&A, có hơn 20 năm kinh nghiệm tham gia các dự án M&A cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore và Việt Nam. Với hơn 9 năm làm giám đốc tư vấn kiểm toán và tư vấn chiến lược doanh nghiệp tại Pricewaterhouse Singapore và hơn 10 năm tại PwC Việt Nam, đã giúp cho nhiều doanh nghiệp thành công trong quá trình hợp nhất và sáp nhập. Ông là một người thực chiến với 10 năm điều hành 3 tập đoàn lớn tại Việt Nam trong vai trò phó chủ tịch điều hành và vai trò tổng giám đốc. Hôm nay, Doanh Nhân Kể sẽ cùng Tony Đặng Quốc Tuấn tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của M&A, tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như những thách thức, giải pháp trong quá trình xây dựng chiến lược và thực hiện công tác mua bán sáp nhập. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm và kiến thức từ chuyên gia Đặng Quốc Tuấn để hiểu rõ hơn về M&A và cách áp dụng chúng vào sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin chào anh Tony Đặng Quốc Tuấn.
Xin chào anh Nguyễn Trương Quang và xin chào quý thính giả nghe đài.
Tại sao một doanh nghiệp cần đến sự hiểu biết về M&A? Nó có nghĩa là gì?
Khi một doanh nhân thành lập doanh nghiệp của mình, thường hiểu theo một cách nôm na là họ tạo ra hai giá trị. Một là cục tiền lẻ, hai là cục tiền chẵn. Tiền lẻ là lợi nhuận được tạo ra từ business đó hàng năm. Tiền chẵn là giá trị doanh nghiệp được xây dựng và phát triển trong mỗi khoảng thời gian dài hơn. Thì đầu những năm thập niên 2000, có một câu chuyện rất là hay, đó là một số doanh nghiệp họ làm lĩnh vực logistics ở Singapore, và khi Singapore đang trong cái giai đoạn trở thành cái trung tâm về logistics của khu vực Đông Nam Á, thì các tập đoàn đa quốc gia nằm trong top đầu của thế giới, họ đến Sing để hình thành các cái tổng hành dinh cho khu vực. Họ đi mua lại các doanh nghiệp về logistics này, và những người chủ doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động, họ bán lại những cái doanh nghiệp đó với giá trị vài chục triệu đô, và đó rõ ràng là phần thưởng rất hấp dẫn cho một người doanh nhân sau một thời gian thiết lập và vận hành doanh nghiệp của họ.
Ngắn gọn thì merger and acquisition nó có ba ý: ý mua, ý bán, ý sáp nhập. Vậy thì khi nào thì một doanh nghiệp nên suy nghĩ hay nên tính toán về các vấn đề này?
Ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, tôi nghĩ là thời điểm rất là tốt cho các hoạt động mua bán sáp nhập vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển. Các quốc gia trên thế giới thường là trong khoảng 1 đến 2 thập niên họ sẽ chuyển hóa được nền kinh tế để bước vào một cái giai đoạn phát triển tiếp theo. Nhật Bản cũng vậy, Hàn Quốc cũng vậy, Singapore cũng vậy. Chỉ trong vòng khoảng 2 thập niên đổ lại thì họ đã dịch chuyển nền kinh tế bước vào một giai đoạn phát triển cao hơn. Và Việt Nam hiện nay cũng đang đứng trước cái cơ hội vàng này của một nền kinh tế, một quốc gia. Các doanh nghiệp họ cũng sẽ phát triển, và những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tốt thì tốc độ phát triển sẽ tốt hơn tốc độ phát triển trung bình. Khi doanh nghiệp có cơ hội phát triển như vậy thì họ đứng trước nhiều lựa chọn. Một là họ làm business họ lớn lên, phát triển bền vững hơn. Hai là gần như họ sẽ bị thâu tóm sáp nhập vào những cái đơn vị lớn hơn, và quá trình này là quá trình consolidation, quá trình hợp nhất tùy theo từng ngành nghề, tùy theo từng lĩnh vực. Tuy nhiên cái quá trình này gần như không thể đảo ngược.
Quá trình hợp nhất tức là làm cho nó to hơn, kết hợp nhiều công ty lại với nhau, hoặc là công ty này mua công ty kia, hoặc là những công ty nhỏ hơn bán, hoặc là sáp nhập với các công ty lớn hơn, thì đó là một cái quá trình tự nhiên của một nền kinh tế mà nó đang phát triển. Tôi đang hiểu như vậy đúng không ạ?
Dạ đúng ạ. Bản thân các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi họ có cơ hội để phát triển lớn hơn, họ cũng cần hoạt động mua bán sáp nhập để làm họ lớn hơn. hoặc là họ cần vốn rót vào thêm để có điều kiện làm ăn ở quy mô lớn, hoặc họ cũng có nhu cầu sáp nhập những cái đơn vị khác trong cùng lĩnh vực của họ để hình thành hệ sinh thái. Và điều này nó làm cho cái nhu cầu M&A theo góc nhìn của tôi từ 3-5 năm tiếp theo bắt đầu diễn ra nhộn nhịp hơn so với nhiều năm trước đây.
Anh đang nói tới một cái từ hệ sinh thái, và cái nhu cầu phát triển hệ sinh thái là một nhu cầu tất yếu để một doanh nghiệp phát triển. Vậy thì hệ sinh thái của một doanh nghiệp ở đây được hiểu như thế nào?
Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ sinh thái có thể theo chuỗi ngành dọc. Ví dụ họ đang làm sản xuất và bây giờ họ thấy cơ hội để họ làm tốt hơn, họ có thể quay ngược về nguồn để mua bán sáp nhập với những đơn vị cung cấp đầu vào để giúp họ sản xuất, có thể là về nguyên liệu, có thể về logistics để vận chuyển hàng hóa đó, hoặc kết hợp với đơn vị phân phối để chuyển hàng hóa của họ ra thị trường. Những cái phát triển thành hệ sinh thái đó có thể organic growth là họ tự phát triển, họ mở rộng nó ra, cũng có thể thông qua giải pháp M&A họ mua bán sáp nhập những đơn vị sẵn có trong ngành nghề đó, hoặc chính bản thân doanh nghiệp vừa và nhỏ này trở thành một đối tượng để một đơn vị khác họ muốn đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ này vào trong hệ sinh thái của họ.
Khi mình làm đẩy nhanh tốc độ phát triển như thế bằng cách sáp nhập, bằng cách mua bán doanh nghiệp, thì mình sẽ gặp nhiều những thách thức. Thì những thách thức đó là những thách thức gì?
Đó là một cái mô hình kinh doanh không phải mới mẻ. Thậm chí ở Việt Nam cũng tùy thuộc vào nhiều ngành nghề, cũng có những đơn vị đi theo hướng đó, đó là holding business, là anh đi mua và anh mở rộng. Một cái ví dụ nôm na, con trăng nó núng một con mồi vừa phải, nó tiêu hóa tốt, bây giờ nó phát triển tốt.
Mình nói nếu tới con mà... trăng đúng không?
Rồi, yeah, và nếu mà núng một con mồi quá sức của nó thì nó mang lại tác hại nhiều hơn. Khi nói về những cái thách thức trở ngại của cái mô hình kinh doanh theo hướng holding, nghĩa là tôi đi mua bán sáp nhập và mở rộng cái hệ sinh thái của mình ra, thì cái việc đi để quản trị một cái đội ngũ hoàn toàn mới với một văn hóa có thể khác cũng là một thách thức. Cái việc đi để kết nối những giá trị của công ty tác địch, công ty mục tiêu mà mình mua bán sáp nhập vào trong cái hệ sinh thái hiện hữu, làm sao cho nó tạo ra giá trị tối ưu cũng là những cái thách thức đáng kể. Và cũng có những câu chuyện thành công rất đáng ngưỡng mộ trên thế giới, tuy nhiên cũng có những câu chuyện thất bại. Thì đây chính là cái thuận lợi và khó khăn của mỗi một cái mô hình kinh doanh, mỗi một cái lựa chọn khác nhau.
Có cái ví dụ nào về thành công nhiều người biết đến, có cái ví dụ nào về thất bại anh có thể chia sẻ?
Ở Việt Nam thì trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, chúng ta cũng có những câu chuyện tương đối phổ biến trên thị trường, khi những tập đoàn kinh tế của Việt Nam đứng ra mua bán sáp nhập những cái nhãn hiệu hoặc những cái nhóm ngành hàng mà họ đang quan tâm và tạo ra cái thành công rất đáng kể. Thành công đó được đo lường bằng giá trị doanh nghiệp của đơn vị nguồn, đơn vị đi mua cái doanh nghiệp khác. Một cái ví dụ khác, một cái ngành hàng khác, đó là ngành hàng thủy hải sản, cũng có những câu chuyện thất bại mà nhiều người cũng biết đến. Đó là cũng vận hành theo hình thức holding, cũng đi mua các doanh nghiệp để sáp nhập lại để hình thành một cái tập đoàn, một cái hệ sinh thái lớn trong ngành, và cũng gặp những cái rủi ro không mong đợi dẫn đến cái giá trị đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Tôi nghĩ là bất kỳ cái mô hình nào cũng đều có những câu chuyện thành công và thất bại.
Thành công là thành công gì? Thất bại là thất bại gì?
Tôi nghĩ cái thước đo mà mọi người dễ dàng công nhận với nhau, dễ dàng để đo, đó là giá trị của doanh nghiệp đó. Thường những doanh nghiệp mà dễ chúng ta thấy là họ đã niêm yết trên sàn, thì giá trị của doanh nghiệp đó nó được thể hiện tương đối rõ thông qua giá trị cổ phiếu. Thì sau sáp nhập hoặc sau thời gian 1-2-3 năm sau sáp nhập đó, nếu giá trị doanh nghiệp đó lên nhờ những thương vụ M&A như thế này, thì rõ ràng câu chuyện thành công đã được xác lập. Những doanh nghiệp mà sau M&A làm cho giá trị cổ phiếu tụt giảm, làm giá trị doanh nghiệp tụt giảm, thì tôi nghĩ đó cũng là một chỉ dấu tương đối rõ ràng trong cái câu chuyện mình không được thành công lắm trong thương vụ M&A này. Đương nhiên, ngoài cái giá trị doanh nghiệp được đo lường thì cũng có nhiều mục tiêu khác nhau. Tại sao người ta làm M&A? Tại vì người ta muốn chuẩn bị cho một lộ trình dài hơi hơn, tại vì người ta muốn hoàn thiện một cái hệ sinh thái để đảm bảo kiểm soát được chất lượng chẳng hạn, hoặc là có thể chủ động được nhiều hơn trong việc mở rộng những thị trường khác. Thì có nhiều thước đo khác nhau, nhưng để cho mình dễ hình dung và dễ kiểm chứng thì tôi nghĩ giá trị doanh nghiệp là thước đo được phổ biến và được dễ dàng chấp nhận bởi nhiều người.
Giá trị doanh nghiệp ở đây chúng ta sẽ tính như thế nào một cách dễ hiểu nhất?
giá trị doanh nghiệp đối với những công ty đã niêm yết trên sàn, đó là vốn hóa. Vốn hóa đó bằng giá cổ phiếu nhân số lượng cổ phiếu của họ thì ra giá trị một doanh nghiệp. Thì thường những công ty đã niêm yết nó tương đối dễ dàng, dễ hiểu để tính toán ra được. Đối với các doanh nghiệp tư, các private business, vì thông tin không public, cổ phiếu không được mua bán trên thị trường, thì thường nó sẽ được đo bằng cái EBITDA, lợi nhuận trước thuế trước khấu hao của doanh nghiệp đó. Đương nhiên là nó còn lệ thuộc vào hoạt động M&A đó, họ phục vụ cho mục tiêu dài hạn hay ngắn hạn. Nhưng thông thường khoảng 2-3 năm sau, nếu mà không chuyển biến gì nhiều, thì cái chỉ dấu về thành công hay thất bại của cái nghiệp vụ M&A đó là tương đối rõ nét.
Nếu sau một cái công tác M&A mua bán hoặc sáp nhập vào cái hệ sinh thái của doanh nghiệp của mình, mà sau đó 3 năm đến 5 năm mà cái lợi nhuận nó không gia tăng, cái thị trường nó không gia tăng, thì chúng ta coi nó là thất bại, đúng không?
Đại đa số chúng ta có thể hiểu như vậy.
Một cách ngắn gọn thì M&A đem lại lợi ích cụ thể và rủi ro gì thì anh sẽ nói như thế nào?
Nhìn từ góc nhìn của người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì M&A mang lại lợi ích về tài chính cho họ. Khi họ thành lập doanh nghiệp và vận hành, ngoài cái tiền lợi nhuận hàng năm thì sau 5 năm, 10 năm họ đã tạo được một cái khối tài sản có thể đo lường được, có thể bán được cái khối tài sản đó. Về rủi ro thì nó cũng lệ thuộc nhiều vào chiến lược của doanh nghiệp vừa và nhỏ này. Nếu tại thời điểm mà họ đang trên đỉnh vinh quang, họ đang có cơ hội phát triển tốt, thì rất nhiều khả năng là nhiều đối thủ trong ngành hoặc là những tổ chức khác muốn đưa họ vào một cái hệ sinh thái chung nào đó thì sẽ bị thâu tóm và sáp nhập. Thì trong trường hợp này, cái việc mà mua bán sáp nhập đó có thể nó chưa được đến cái giá tối ưu mà người chủ doanh nghiệp đó có thể tạo ra nếu cho họ thêm thời gian hoặc một số điều kiện cần thiết để họ phát triển lên thêm. Và nói theo ngôn ngữ một cách nó nôm na, đó là anh bán lúa non
rồi,
là lúa chưa chín tới mà anh đã bán rồi.
Rồi
những cái rủi ro khác về M&A cũng có thể xảy ra, do nghiệp vụ M&A là mua bán tương lai. Anh mua cái nhà thì nó đơn giản hơn, tại vì mình có thể cho thuê cái giá trị nhà nó tăng theo giá trị của thị trường bất động sản đó. Nhưng anh mua một business thì nó gia tăng dựa vào cái sự phát triển trong tương lai của business đó. Thì cái việc mua bán sáp nhập đối với góc nhìn của người chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, rủi ro cũng có thể là những cái cam kết hoặc những điều khoản nào đó trong quá trình mua bán sáp nhập mình không thể làm theo được.
Ví dụ như tôi cam kết là
3 đến 5 năm tiếp theo doanh thu của tôi sẽ tăng bình quân hàng năm là 30-50%, hoặc là tôi sẽ mở được một thị trường mới, hoặc là tôi sẽ xuất khẩu được, nhưng vì nhiều lý do khác nhau
tôi không làm được.
Ok,
vậy thì chuyện gì xảy ra?
Rủi ro là vì những cam kết này nên có thể sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến cái quyền sở hữu của tôi trong business, hoặc cái giá trị mà tôi có thể nhận được.
Tức là nếu tôi không thực hiện được cái cam kết thì tôi có thể mất đi một số tỷ lệ sở hữu cổ phần nào đó mà đã được quy định ban đầu giữa hai đơn vị với nhau. Các bước cơ bản trong một quy trình M&A một cách đơn giản thì chúng ta nhìn thấy những bước nó là gì?
Bên mua họ sẽ vào thực hiện các cái bước xác xét due diligence về tài chính, finance, về luật, legal hoặc về thuế là tax. Khi bên mua vào để thực hiện các cái bước xác xét, thông thường họ sẽ mời một đơn vị độc lập, thông thường nếu mà quy mô của cái deal đó lớn thì Big Four, để tham gia thực hiện các bước xác xét này. Bên mua thì sẽ có bộ phận phòng ban trong nội bộ hoặc những đơn vị tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ họ để chuẩn bị cho cái quá trình làm M&A, cái quá trình xác xét đó được diễn ra thuận lợi. Thì tôi nghĩ là xét về mặt chuyên môn nghiệp vụ nó không phải là vấn đề quá khó, vì đây là một cái hoạt động diễn ra rất là phổ biến trên thị trường và rất là nhiều năm, nên đã có quy trình, đã có thông lệ để người ta có thể tuân theo được, và có những đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ suốt quá trình này. Thì cái khó của quá trình M&A chính là các cái bước trước khi đến được cái bước xác xét đó và sau cái bước M&A. Thì các bước trước của M&A nó sẽ liên quan nhiều về việc định giá. Mong đợi của bên bán đương nhiên lúc nào nó cũng sẽ cao, và bên mua thì mong muốn cái giá nó hợp lý. Như vậy làm sao hai bên gặp nhau, làm sao để cho cái deal này diễn ra. Có nhóm nhà đầu tư chiến lược là tôi muốn mua doanh nghiệp đó, tôi muốn mua business đó để mở rộng hệ sinh thái của tôi, hoặc để giúp tôi mở rộng phát triển một thị trường mới. Mục tiêu và mong đợi lớn nhất của tôi là lợi nhuận. Sau khi đưa đầu tư vào đây, sau 3 đến 5 năm thì giá trị gia tăng của tôi là bao nhiêu, tiền lợi tôi thu được là bao nhiêu. Nhà đầu tư đó có thể là nhà đầu tư cá nhân, có thể những người thân quen, tôi thấy anh làm ăn tốt, anh rất đáng tin tưởng, tôi đầu tư vào. Thì với những nhà đầu tư khác nhau, cái mối quan tâm đó cũng khác nhau. Và để cho thương vụ M&A đó diễn ra suôn sẻ thì hiểu biết của chúng ta về nhà đầu tư đó là quan trọng. Vấn đề khác mà bên mua có thể quan tâm đó là về đội ngũ. Như vậy đội ngũ chủ chốt của anh, đội ngũ quản trị cấp cao của anh là bao nhiêu người? Chính sách về lương thưởng của anh, làm cách nào anh giữ chân được đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của anh? Khi chúng tôi vào để mua lại business của anh, làm sao tôi tiếp tục giữ được họ? Về quản trị điều hành doanh nghiệp, quy trình, quy chế, chính sách, hệ thống báo cáo của anh như thế làm sao để đảm bảo khi chúng tôi vào, chúng tôi có thể tiếp tục vận hành doanh nghiệp đó? Hoặc giả sử chúng tôi là nhà đầu tư tài chính, chúng tôi đầu tư dưới 50%, anh vẫn là bên điều hành, thì chúng tôi có thể kiểm tra, giám sát hoặc tin tưởng được vào cái hoạt động này nó tiếp tục phát triển bền vững sau khi chúng tôi đã rót vốn vào. Hoặc anh quản trị rủi ro business của anh bằng cách nào? Thì trên những khía cạnh như vậy, về chiến lược, về cấu trúc, về đội ngũ con người, về quản trị rủi ro, về hệ thống điều hành quản lý, dẫn đến câu chuyện là bên mua nhiều khả năng là cần mời các đơn vị hoạt động tư vấn như thế này vào để hỗ trợ họ soát xét.
Tôi cần những đơn vị nào hỗ trợ cho tôi, cái gì tôi có thể làm được và cái gì tôi không thể làm được, mà tôi cần phải thuê các đơn vị chuyên môn để tham gia.
Thông thường bên mua sẽ cần các đơn vị có chức năng, ví dụ kiểm toán, để vào kiểm toán báo cáo tài chính của bên bán. Đơn vị có chức năng đi hỗ trợ các cái soát xét về luật, về thuế, để đánh giá các rủi ro mà khi mình mua doanh nghiệp đó vào, mình phải thay họ để chịu các cái rủi ro đó. Cần đơn vị để vào thẩm định các mô hình tài chính mà bên bán đưa ra. Những giả định chính là gì? Cách thức anh tạo ra lợi nhuận có phù hợp hay không với những cái giả định chính đó? Thì thông thường mà nói, bên mua cần những đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ mình trong suốt quá trình này, để đảm bảo là khi có kết quả đó, mình đàm phán trao đổi với bên bán có những cái bằng chứng, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình soát xét. Ngoài ra, khi mà tiến hành các thương vụ M&A, việc định giá doanh nghiệp đó là quan trọng, và việc định giá lệ thuộc vào nhiều yếu tố về chiến lược phát triển của doanh nghiệp, về cấu trúc tổ chức, về mặt vốn họ có bao nhiêu công ty. Nếu tôi đầu tư vào công ty nào, thì đơn vị bên bán thường trước đó họ sẽ làm các cái bước tái cấu trúc, hình thành công ty mẹ, sở hữu công ty con, và nhà đầu tư sẽ đầu tư vào công ty mẹ. Thì đó là cái bước tái cấu trúc về vốn.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là một chủ đề không dễ hấp thụ đối với nhiều doanh nhân, là những người thường xuyên bận rộn với việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng ngày cho đến khi họ nhận ra tầm quan trọng của nó. Đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động M&A ngày càng trở nên phổ biến giữa các doanh nghiệp, việc nắm bắt kiến thức về lĩnh vực này đang trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết. Vừa qua, chúng ta đã được anh Tony Đặng Quốc Tuấn chia sẻ về bản chất và ý nghĩa của hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm lợi ích đem lại và các bước cơ bản để thực hiện thành công một quá trình M&A. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai M&A không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Người thực hiện luôn phải đối mặt với nhiều thách thức và những rủi ro tiềm ẩn. Vậy những rủi ro này là gì và làm thế nào để giảm thiểu chúng? Hãy cùng Doanh Nhân Kể tiếp tục khám phá nội dung trên của loạt bài Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cùng chuyên gia Tony Đặng Quốc Tuấn trong chương trình kỳ tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin dành lời cảm ơn sự đồng hành của Bloomberg Businessweek Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều yếu tố bất định, doanh nhân rất cần những thông tin có thể giúp họ ra quyết định kịp thời và sáng suốt. Tạp chí Bloomberg Businessweek Việt Nam là thành quả hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về thông tin tài chính và kinh tế. Nền tảng hơn 200 tỷ dữ liệu, bao gồm báo cáo, tin tức, phóng sự và phân tích, sẽ giúp cho doanh nhân cập nhật thông tin, dự báo xu hướng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hãy truy cập trang web Bloomberg Businessweek Việt Nam với mã số DNK20 hoặc gọi hotline 0288-8890-868 để nhận ưu đãi dành cho thính giả Doanh Nhân Kể.
Cuộc cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.